Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2016. Thưa quý thính giả, các giới chức của Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Obama sẽ trình bày với giới lãnh đạo ở Hà Nội về mối quan tâm đối với thảm họa môi trường làm cho cá chết hàng loạt ở Việt Nam hồi gần đây khi ông tới thăm Việt Nam.
Vấn đề cá chết đã được nêu, chính bên Tòa Bạch Ốc thì họ cũng biết về vấn đề này. Họ đang theo dõi rất là kỹ.
Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Đảng Việt Tân cho biết là về lâu dài thì đây là vấn đề cần có sự trao đổi giữa hai quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự của hai bên để tìm hiểu thêm các biện pháp khoa học để giải quyết vấn đề. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tân Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tìm được một trong các nữ sinh cyborg bị bắt cóc ở Nigeria cách đây hơn 2 năm. Cuộc đua sát nút tại bang Kentucky đưa bà Clinton đến gần đề cử của đảng Dân Chủ hơn. Và ông Trump nói sẽ mở ngỏ khả năng đối thoại với lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên.
Thưa quý vị, cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những thông tin quốc tế nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, vụ cá chết hàng loạt kéo theo biểu tình suốt nhiều ngày qua ở Việt Nam đã được đề cập tới trong cuộc gặp giữa các quan chức Tòa Bạch Ốc và đại diện các tổ chức của người Mỹ gốc Việt ngày hôm qua, mang lại niềm tin là nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ nêu vấn đề này trong chuyến công du Việt Nam sắp tới. Nguyễn Trung tường thuật chi tiết.
Nhà Trắng theo dõi kỹ vụ cá chết ở Việt Nam. Một phụ tá thân cận của Tổng thống Barack Obama đã nói như vậy với một nhóm các tổ chức của người Mỹ gốc Việt ít ngày trước chuyến công du của nguyên thủ Hoa Kỳ. Ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia, cùng quan chức ngoại giao Mỹ chiều 17 tháng 5 đã lắng nghe ý kiến của các nhà hoạt động cùng những tổ chức của người Việt ở hải ngoại tại văn phòng sát Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Đảng Việt Tân, cho VOA Việt ngữ biết rằng các đại diện của tổ chức người Việt đã đi sâu vào một số vấn đề nhân quyền như vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, công an tra tấn hay vụ tuyệt thực của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Duy nói thêm rằng một chủ đề nóng bỏng ở Việt Nam hiện nay cũng đã được đề cập. Ông nói thêm.
Vấn đề cá chết đã được nêu. Chính anh Điếu Cày, blog Điếu Cày, có cho bên Hội đồng An ninh Quốc gia biết là trong 3 tuần lễ qua, cuộc biểu tình rất là lớn Việt Nam tại nhiều thành phố, và đây là một quan tâm phần hàng đầu của người Việt Nam. Và các vị khác, các bạn ngày hôm nay cũng nêu lên cái quan tâm đó luôn. Và chính bên Tòa Bạch Ốc thì họ cũng biết về vấn đề này. Họ đang theo dõi nó rất là kỹ. Họ đã nhận cái kiến nghị có hơn 100.000 chữ ký của đồng bào Việt Nam khắp mọi nơi. Thì họ nói là họ đang chuẩn bị cái trả lời chính thức về cái này. Và họ nói về đường dài, đây là một cái vấn đề nó cần cái sự trao đổi của hai quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự của hai bên để làm sao tìm hiểu thêm về các biện pháp khoa học để giải quyết vấn đề này. Đồng thời, đây cũng là vấn đề nền tảng vấn đề nhân quyền luôn, cái khả năng bày tỏ chính kiến của người Việt Nam.
Theo ông Duy, những người Việt Nam tham dự cho biết có thể xảy ra các cuộc biểu tình về môi trường đúng ngày ông Obama đặt chân tới Hà Nội. Và theo ông, Tổng thống Mỹ có thể chứng kiến những vấn đề mà mọi người đã nêu lên. Nhà Trắng thông báo ông Obama rời thủ đô Washington DC đi Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 và sẽ bay đi Tokyo từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 5. Phát ngôn viên của Đảng Việt Tân cho biết ông tin rằng Tổng thống Obama sẽ nói về vụ cá chết cũng như các cuộc biểu tình khi ông có mặt ở Việt Nam. Lý giải về niềm tin này, ông Duy cho biết rằng những người phụ tá của ông ấy cho biết đây là mối quan tâm của phía Hoa Kỳ và có sức ép của cử tri qua kiến nghị của hơn 100.000 người trên trang web We the People. Ông Duy cũng lên tiếng phản bác cáo buộc mà ông cho là sai sự thật của quan chức Việt Nam, cho rằng tổ chức Việt Tân kích động các cuộc biểu tình. Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ từ Đại học George Mason ở Hoa Kỳ, nhận định rằng nhiều vấn đề sẽ được ông Obama mang ra thảo luận tại Việt Nam như mối quan hệ chiến lược, TPP hay Biển Đông. Nhà nghiên cứu này cũng nói thêm rằng các cuộc biểu tình của người dân về vụ cá chết có tác động tới chuyến thăm của ông Obama và nó giống như một cuộc trắc nghiệm xử lý tình thế của tân chính phủ Việt Nam. Ông Hùng nói thêm.
Phép thử thì đúng, mà phép thử nó là rất khó khăn, là bởi vì nó xảy ra một cái thời điểm không thuận lợi. Năm 2006, trước khi ông bước sang Việt Nam, thì những tiến triển nhân quyền đã có đến nỗi mà Bộ Ngoại giao đề nghị là bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách những cái nước cần phải quan tâm về tự do tôn giáo. Thế thì đó là cái thời điểm thuận lợi, tạo những điều thuận thì cái thời điểm này là cái điều hai bên mong đợi, nhưng mà nó lại tự nhiên nó xảy ra cái vụ cá chết, và vụ cá chết lại xảy ra cái việc đi biểu tình. Thì người ta dĩ nhiên là những người tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam và những người mà tranh đấu nhân quyền bên Mỹ này, họ phải nhân cơ hội đó để họ thúc đẩy cái tiến trình về nhân quyền, vì thế Việt Nam lại phải phản ứng lại. Thành đây là một sự thử thách rất lớn lao ở trong một thời điểm là không thuận tiện.
Một cuộc thăm dò ý kiến do VOA Việt ngữ thực hiện về những vấn đề bạn đọc mong chờ Tổng thống Obama sẽ mang ra bàn thảo ở Việt Nam cho thấy nhân quyền đứng đầu, sau đó tới Biển Đông và thứ ba là vụ cá chết. Các cuộc biểu tình bùng phát suốt từ đầu tháng 5 cho tới nay và theo giới quan sát, sau khi thả lỏng ở đợt đầu, chính quyền đã siết chặt kiểm soát các cuộc xuống đường hôm 15 tháng 5. Trên mạng xã hội hiện vẫn xuất hiện những lời kêu gọi xuống đường vì môi trường mà quan chức trong nước lo ngại sẽ biến thành cuộc cách mạng cá vào ngày 22 tháng 5 tới.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin tức khác có liên quan tới Việt Nam.
Quốc hội Mỹ yêu cầu Tổng thống Obama đặt vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam. Hàng chục dân biểu ở Hạ viện Hoa Kỳ gửi thơ cho Tổng thống Barack Obama yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam trong vài ngày tới. Thư ngỏ của 20 nhà lập pháp Mỹ đề ngày 17 tháng 5 đề nghị ông Obama nêu quan ngại về các vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam và thúc đẩy phóng thích tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam cầm vì các hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ. Lá thư được khởi xướng bởi dân biểu Loretta Sanchez, thành viên cao cấp trong Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đồng chủ tịch và cũng là sáng lập viên nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ là Việt Nam Caucus. Giới lập pháp Mỹ bày tỏ hy vọng Tổng thống Obama sẽ biến chuyến thăm sắp tới thành cơ hội giao lưu trực tiếp với người dân Việt Nam để gửi ra thông điệp rõ ràng rằng người Mỹ sát cánh với những người Việt yêu chuộng và tranh đấu cho tự do. Thư nói, chúng tôi kêu gọi Tổng thống chuyển tải mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi về việc chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục tùy tiện tống giam các nhà hoạt động nhân quyền và đàn áp quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Thư đính kèm danh sách hơn 100 nhà hoạt động, ký giả, blogger đang bị Hà Nội giam cầm chỉ vì thực thi ôn hòa các nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng trong các công ước quốc tế, đồng thời yêu cầu Tổng thống áp lực Hà Nội trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Thư có đoạn viết, chúng tôi đặc biệt hối thúc Tổng thống ưu tiên kêu gọi phóng thích những người bảo vệ nhân quyền can đảm đang gánh chịu những bản án dài hạn và bất công như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, cùng các nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 8 năm tù, Hồ Đức Hòa, 13 năm tù, Đặng Xuân Diệu, 13 năm tù và Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù. Trao đổi với VOA Việt ngữ, em của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức nói, gia đình ông kỳ vọng Mỹ và cộng đồng thế giới trong các hoạt động tăng cường giao tiếp với Việt Nam như chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Obama sẽ giúp đẩy mạnh nhân quyền để Việt Nam có thể theo chân Miến Điện phóng thích vô điều kiện hàng loạt tù nhân lương tâm bị giam cầm phi pháp và phi nhân quyền. Ông Trần Huỳnh Duy Tân.
Anh Thức, anh rất là không có chấp nhận cái sự gọi là bất công hay là một cái sự nó không có bình đẳng. Chẳng hạn như là anh sẵn sàng tranh đấu cho tới cùng, đưa ra cái lẽ phải, cái sự sai trái, cái sự bất công, những cái sự lạm quyền. Anh sẽ đấu tranh cho bằng được. Những cái thứ mà anh có thể dùng đó chính là những cái vấn đề về luật pháp, những cái điều luật của Việt Nam hiện có, cái luật pháp của quốc tế anh vận dụng để mà anh tranh đấu cho cái lẽ phải. Anh không có lật đổ chính quyền gì cả mà anh chỉ chống cường quyền thôi. Cái cường quyền đây là cái sự sai trái, cái sự bất công. Và gia đình rất là mong muốn chính quyền họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức, trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm tâm đấu tranh giống như vậy. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó, họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Obama ngày hôm qua, các dân biểu Mỹ cũng đề nghị ông Obama khi tới Việt Nam dành thời gian thăm gặp trực tiếp giới bảo vệ nhân quyền và gia đình các nhà hoạt động đang bị giam cầm, để gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Hoa Kỳ trong việc cổ suý cho các quyền tự do của con người. Ngoài ra, thư của các nhà lập pháp trong Hạ viện Mỹ còn lưu ý Tổng thống đảm bảo rằng Việt Nam phải chứng tỏ nghiêm túc cải thiện nhân quyền trước khi được Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí sát thương. áp lực dỡ bỏ lệnh cấm vận này và những chỉ trích về vi phạm nhân quyền Việt Nam được xem là hai gút mắt lớn nhất đối với ông Obama trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam vào đầu tuần sau. Chính phủ Hà Nội kỳ vọng ông Obama sang thăm với món quà tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí được áp dụng từ thập niên 80 tới nay. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bị quốc tế lên án lâu nay. Trong mấy tuần qua, Mỹ liên tục phái các đặc sứ tới Việt Nam để đánh giá tình hình. Cuối thư ngỏ, các nhà lập pháp Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Tổng thống Obama phải công khai rõ ràng những điều kiện cần thiết cho mối quan hệ đối tác toàn diện thực sự giữa hai nước Việt-Mỹ. Đó là một đất nước Việt Nam dựa trên các nguyên tắc dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Thư nói, làm được điều đó là đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam và cũng là yếu tố để lịch sử phán xét sự thành công của chính quyền Tổng thống Obama trong bàn giao với Việt Nam. Ngoài giới lập pháp Mỹ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng đang thúc giục Tổng thống Obama thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề nhân quyền khi đặt chân tới Hà Nội. Bên cạnh lệnh cấm vận võ khí và vấn đề nhân quyền Việt Nam, thương mại Mỹ-Việt cũng là một đề tài quan trọng trong chuyến công du của Tổng thống Obama tới thăm nền kinh tế đang lên tại khu vực và cũng là một trong số 12 thành viên tham gia đàm phán thỏa thuận tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu. Tại Việt Nam, theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ ghé thăm Hà Nội, Sài Gòn trước khi lên đường dự thượng đỉnh kinh tế ở Nhật vào ngày 25 tháng 5. Tòa Bạch Ốc cho hay chuyến công du Việt Nam của ông Obama nhằm thăng tiến hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, giao tiếp giữa nhân dân hai nước, an ninh, nhân quyền, cùng các vấn đề của khu vực và toàn cầu. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ chuyến công du năm 2006 của cựu Tổng thống George W. Bush. Facebook bị chặn tại Việt Nam vì vụ cá chết. Cộng đồng mạng trong nước tố cáo Việt Nam ngăn chặn Facebook cuối tuần qua, một phần trong nỗ lực của nhà cầm quyền trấn áp các trang mạng truyền thông xã hội vì lo ngại tiếp tục bùng nổ các cuộc biểu tình vì vụ cá nhiễm độc chết hàng loạt tại miền Trung. Các cuộc tuần hành đòi hỏi môi trường sạch, chính quyền sạch sau thảm họa môi trường ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, quy tụ đông đảo người dân trên cả nước hôm 1 tháng 5 và 8 tháng 5, xuất phát từ những lời kêu gọi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Cùng với hàng loạt các vụ bắt bớ người biểu tình hôm 15 tháng 5, các kênh thông tin liên lạc phổ biến tại Việt Nam như Facebook và dịch vụ Instagram của Facebook đều bị cản trở, hầu ngăn người dân trao đổi thông tin và tổ chức các cuộc biểu tình về vụ cá chết. Người sử dụng trong nước cho hay không thể truy cập được Facebook, nhất là trong hai ngày cuối tuần qua. Hầu là ứng dụng mạng và ứng dụng điện thoại di động miễn phí cung cấp đường truyền Internet nhanh hơn, riêng tư và an toàn hơn, cho biết gần 200.000 người sử dụng từ Việt Nam đã dùng ứng dụng Hola cuối tuần qua để vào Facebook. Bất chấp chiến dịch trấn áp, người biểu tình tiếp tục kêu gọi mọi người xuống đường trong những ngày tới, nhất là khi Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam vào đầu tuần sau để yêu cầu tôn trọng tiếng nói của công dân, đòi hỏi giới lãnh đạo Việt Nam minh bạch hóa nguyên nhân gây thảm họa môi trường và có giải pháp thỏa đáng. Việt Nam mở ngõ khả năng Nga trở lại Vịnh Cam Ranh. Việt Nam mở ngõ với khả năng hải quân Nga trở lại căn cứ quân sự trước đây ở Vịnh Cam Ranh. Cam Ranh, cảng nước sâu chiến lược gần quần đảo Trường Sa, được đánh giá là có vai trò then chốt trên bàn cờ Biển Đông. Hãng tin RIA Novosti ngày 17 tháng 5 dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là không gia nhập vào liên minh quân sự hoặc liên minh với một quốc gia khác nhằm chống lại nước thứ ba. Bình luận về triển vọng Nga trở lại Cam Ranh, ông Sơn nói, trong bối cảnh hiện nay, thực hiện hợp tác tại cảng Cam Ranh nhằm đảm bảo hợp tác quốc tế đa phương, cung cấp dịch vụ vận tải biển, sửa chữa tàu thuyền và phát triển kỹ thuật quân sự để đảm bảo hòa bình ổn định khu vực là đường hướng phù hợp. Về các vấn đề cần giải quyết tại Biển Đông hiện nay, Đại sứ Việt Nam nhắc lại rằng các nước trong khối ASEAN đã nhất trí tránh sử dụng võ lực hay đe dọa trong tranh chấp, đa dạng hóa các mối quan hệ và giải quyết tranh chấp dựa trên luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông và Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Cam Ranh là căn cứ quan trọng của Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến tranh Việt Nam. Sau năm 1975, cảng Cam Ranh được dùng làm căn cứ hải quân quan trọng cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh giữa khối Liên Xô và Hoa Kỳ. Hiện cả Mỹ và Nga đều có chỉ dấu muốn quay trở lại Cam Ranh.
Thưa quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Và sau đây xin mời quý thính giả theo dõi tiếp phần thời sự. Thưa quý vị, Chủ nhật tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến thăm Việt Nam, là nơi mà nước Mỹ từng trú đóng hơn nửa triệu binh sĩ để chiến đấu trong một cuộc xung đột hết sức khốc liệt và đã làm cho nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng. Cuộc xung đột đó cho đến nay vẫn còn làm bùng ra những cuộc tranh luận, nhất là trong số những người từng tham gia chiến đấu. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Greg Flakers của đài VOA.
Cuối tháng 4 vừa qua, nhiều cựu chiến binh cùng với các cựu quan chức chính phủ và các nhà báo đã tụ tập tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson ở tiểu bang Texas để dự cuộc hội thảo được đặt tên Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam. Trước một cử tòa gồm nhiều người từng chiến đấu ở Việt Nam và những người phản đối cuộc chiến tranh đó, nhạc sĩ Joe McDonald đã hát lại bài hát phản chiến nổi tiếng một thời của ông. Ông nói, điều đặc biệt của bài hát là nó không quy lỗi chiến tranh cho các chiến sĩ. Tôi vẫn thường nói là quy lỗi chiến tranh cho các chiến sĩ, cũng giống như quy lỗi hỏa hoạn cho lính cứu hỏa. Những cựu chiến binh có những cảm xúc lẫn lộn khi nghĩ tới cuộc xung đột đã kết thúc cách nay hơn 40 năm. Họ không đồng ý với nhau về vấn đề là cuộc chiến tranh đó có chính đáng hay không và có thể thắng không. Nhưng tất cả đều cảm thấy cuộc chiến đó đã làm cho cuộc đời của họ thay đổi rất nhiều. Ông Kerry Orr, một cựu chiến binh bị thương năm 1969 ở Việt Nam, cho biết như sau.
That's hard to think that we lost it.
Thật khó để nghĩ là chúng ta đã thua, bởi vì chúng ta đã không muốn thắng. Và cho tới giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao chúng ta không muốn thắng.
Cảm giác đó mãnh liệt hơn đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa như cựu đại úy Michael Đỗ.
Tổng thống Nixon đã hứa là ông ấy sẽ giúp đỡ cho chúng tôi bằng mọi cách để chúng tôi bảo vệ đất nước trong trường hợp phe Cộng sản tấn công trở lại.
Nhà văn Robert Skankin cho biết công chúng Mỹ khi đó đã cảm thấy chán ngán đối với cuộc chiến tranh Việt Nam và các hồ sơ chính phủ cho thấy những nhà hoạch định chính sách tin rằng cuộc chiến tranh đó là một cuộc chiến không thể thắng.
The historical record is pretty substantial by this point.
Những hồ sơ lịch sử cho thấy một cách rất rõ ràng là nhiều người không nghĩ là sẽ có được một chiến thắng quân sự, xét theo hoàn cảnh chính trị và xã hội lúc đó.
Kiến trúc sư trưởng của chính sách của Mỹ lúc đó là Ngoại trưởng Henry Kissinger. Nhiều người chỉ trích nói ông đã phạm tội ác chiến tranh qua việc đề nghị Tổng thống Richard Nixon dội bom Campuchia, một nước trung lập nằm cạnh Việt Nam. Ông Kissinger nói rằng chiến dịch oanh tạc đó là một hành động chính đáng vì quân đội Bắc Việt đã đưa 4 sư đoàn tới Campuchia.
Trong tuần lễ thứ 3 của nhiệm kỳ Tổng thống của ông Nixon, họ đã phát động một chiến dịch phản công, làm cho 500 người Mỹ bị thiệt mạng mỗi tuần.
Cuộc hội thảo Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson, người đã quyết định tăng mạnh sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến ở Việt Nam. Bà Lucy Benz Johnson, con gái của cố Tổng thống Johnson, nói đã tới lúc để chữa lành vết thương.
Maybe all of us were really trying with all...
Có lẽ tất cả chúng ta với tất cả những gì mà chúng ta có đã thật sự cố gắng để làm những việc đúng đắn cho đất nước của mình.
Ngoại trưởng John Kerry là người từng tham chiến ở Việt Nam rồi trở thành một nhân vật hoạt động phản chiến. Ông cho rằng tiến trình chữa lành vết thương chiến tranh đang tiếp diễn với chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam. Ông nói rằng các mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội có thể là một kiểu mẫu cho sự hòa giải giữa các nước cựu thù.
Thưa quý thính giả, Việt Nam đã chuyển đổi nền kinh tế tập trung để trở thành một trong những nước phát triển nhanh nhất trên thế giới. Mặc dù những cải cách này vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng nhiều tập đoàn đa quốc gia đã nhìn thấy một tương lai có lợi nhuận ở Việt Nam và họ đã bỏ ra những khoản đầu tư lớn. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Jim Randall của đài VOA.
Giao thông tấp nập ở Việt Nam cho thấy rất nhiều hoạt động kinh tế đang diễn ra ở đất nước với hơn 90 triệu dân này và là một dấu hiệu của một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Kim Yong Kim, nói cải cách kinh tế có nghĩa là giảm bớt sự chỉ đạo của chính phủ và gia tăng những quyết định dựa trên các yếu tố thị trường.
Những thành tựu của công cuộc phát triển của Việt Nam trong 25 năm qua thật là to lớn. Trong giai đoạn đó, cuộc sống của người dân Việt Nam đã thay đổi rất nhiều.
Tại một cuộc hội thảo ở Hà Nội hồi tháng 2, ông Kim Yong Kim nói với các quan chức rằng Việt Nam vẫn cần phải cải thiện lực lượng lao động, bảo vệ môi trường và quản trị một cách minh bạch hơn. Tuy nhiên, ông nói nhiều năm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ là một bài học cho phần còn lại của thế giới.
Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo túng cùng cực từ 50% chỉ 25 năm trước đây xuống còn 3% ngày hôm nay.
Cơ quan đánh giá tín dụng toàn cầu S&P cho biết Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và đang cải thiện điều kiện cho những doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, nhà phân tích Kim An Tang của cơ quan này cho biết vẫn còn có những vấn đề về tham nhũng và cơ sở hạ tầng yếu kém.
Infrastructure in Vietnam today remains well behind many other developed.
Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện nay vẫn đứng sau nhiều nước đang phát triển khác và vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nếu bạn nhìn vào những sân bay, những con đường và đặc biệt là đường sắt.
General Electric là một trong số những tập đoàn đa quốc gia đang đầu tư vào Việt Nam để bán sản phẩm tại thị trường trong nước đang phát triển và ở những nơi khác. Ông Wouter van Vex, giám đốc phụ trách hoạt động của General Electric ở các nước ASEAN cho biết, 900 nhân viên của công ty ông đang làm ra những thiết bị y tế công nghệ cao, động cơ phản lực và những sản phẩm khác và đang khuếch trương những hoạt động kinh doanh của mình.
The main opportunities that we see from our side is power generation, both.
Những cơ hội chính mà chúng tôi nhìn thấy từ phía chúng tôi là sản xuất điện năng, cả than đá lẫn khí đốt thiên nhiên và rất nhiều năng lượng tái tạo được. Năng lượng gió đang phát triển mạnh và thủy điện là lĩnh vực luôn luôn rất mạnh ở Việt Nam. Tất nhiên cũng cần phải cải thiện việc truyền tải điện năng và chúng tôi có những giải pháp trong lĩnh vực này.
Một chuyên gia về phát triển của Việt Nam nói rằng môi trường chính trị ổn định giúp cho các công ty hoạt động dễ dàng hơn so với ở một số thị trường mới nổi khác. Mặc dù vậy, giáo sư Trần Ngọc Anh của Đại học Indiana ở Mỹ cho rằng có thể phải mất một thập niên để kiểm soát tham nhũng, điều gây hại cho những công ty, đặc biệt là những công ty nhỏ.
And the government is experimenting different ways.
Chính phủ đang thử nghiệm những cách thức khác nhau để đối phó với điều đó. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì Việt Nam sẽ có thể giảm thiểu đáng kể tệ nạn tham nhũng, nhưng quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian.
Giáo sư Trần Ngọc Anh nói thêm rằng Việt Nam có thể thu hút thêm đầu tư và tạo thêm công ăn việc làm nếu người lao động được đào tạo tốt hơn để trở thành những chuyên viên kỹ thuật.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quân đội Nigeria hôm nay cho biết họ đã cứu được một trong số 219 nữ sinh bị nhóm hiếu chiến Hồi giáo Boko Haram bắt cóc ở thị trấn Chibok, miền đông bắc Nigeria cách đây hơn 2 năm. Đây là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ bắt cóc lớn đó. Người phát ngôn quân đội ông Sani Usman viết trong một tin nhắn rằng nữ sinh được tìm thấy tại làng Baia, gần thị trấn Dambo, ở đông bắc Nigeria. Một người chỉ huy đội dân vệ ở Chibok, ông Abokil Gaji nói với đài VOA rằng các dân vệ tìm thấy nữ sinh này trong khi đang chuẩn bị phục kích gần một cơ sở của Boko Haram. Ông Gaji nói, trong lúc chúng tôi đang làm phục kích, bọn chúng tiến về phía chúng tôi. Ông Gaji nói nữ sinh tìm được tên là Amina Ali, trong khi quân đội gọi tên cô là Famata Mabalala. Ông Gaji nói em Amina được tìm thấy cùng với một đứa con thơ. Amina cũng đang ở với chồng, người cũng bị Boko Haram bắt mà cô đã cưới trong lúc bị giam. Ông Gaji nói Amina được mẹ cô nhận diện và cô được giao cho quân đội. Boko Haram đã bắt cóc 219 nữ sinh hồi tháng 4 năm 2014 từ ký túc xá của trường trung học công ở thị trấn Sibok thuộc miền đông bắc Nigeria. Những người biểu tình đã xuống đường ở Nigeria và nhiều nơi khác trên thế giới đòi chính phủ mang các em nữ sinh bị bắt cóc về. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiến gần đến chỗ gần như chắc chắn giành được đề cử của đảng Dân Chủ để ra tranh chức tổng thống sau hôm thứ Ba. Với hầu như toàn bộ số phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ bang Kentucky đã được đếm xong, bà Clinton được hơn thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont 2.000 phiếu. Các giới chức bầu cử cho biết họ chưa công bố ai thắng, nhưng bà Clinton đã tuyên bố thắng lợi. Kết quả chung cuộc không quan trọng lắm bởi vì đảng Dân Chủ sẽ chia phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu giành được, và hai ứng cử viên cuối cùng sẽ được số phiếu đại biểu của bang Kentucky gần như là ngang bằng với nhau. Tại một cuộc đua khác hôm qua, ông Sanders giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Oregon thuộc miền Tây Bắc. Tại các bang sắp tới, ông Sanders cần phải thắng được 85% số phiếu đại biểu còn lại thì mới vượt qua được bà Clinton để giành quyền đề cử của đảng. Ông Sanders chỉ thắng được một tiểu bang với tỷ lệ cao như vậy tính đến nay, đó là bang nhà Vermont của ông. Đảng Dân Chủ sẽ bầu cử sơ bộ tại Virgin Islands vào ngày 4 tháng 6 và tại Puerto Rico vào ngày 5 tháng 6. Các lãnh thổ đó không có nhiều phiếu đại biểu để bà Clinton có thể giành đủ để đặt quyền đề cử. Nhưng theo trong đời, bà sẽ giành đủ số phiếu vào ngày 7 tháng 6 khi 6 tiểu bang bầu cử sơ bộ. Người được đảng Dân Chủ đề cử sẽ tranh đua với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Một cuộc thăm dò dư luận do NBC News và SurveyMonkey thực hiện hôm thứ Ba cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ xích sao là 48/45, giảm 5 điểm so với một tuần lễ trước đó. Bình quân của nhiều cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump khoảng 6 điểm, còn ông Sanders dẫn trước ông Trump đến 13 điểm. Người hầu như sẽ chắc chắn được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, nói rằng ông sẽ mở ngỏ khả năng đối thoại với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để ngưng chương trình hạt nhân của nước Cộng sản này. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters hôm thứ Ba, ông Trump nói, tôi sẽ đối thoại với ông Kim, tôi sẽ không có gì trở ngại trong việc nói chuyện với ông Kim. Ông Trump còn nói rằng ông sẽ dùng cái ông gọi là ưu thế kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc để áp lực buộc chính phủ Trung Quốc phải tích cực trong việc tìm giải pháp. Bắc Triều Tiên đang chịu nhiều vòng trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm vào chương trình vũ khí hạt nhân và nhiều lần thử nghiệm phi đạn bị cấm của Bình Nhưỡng. Trung Quốc và Mỹ cùng với Nam Triều Tiên, Nga và Nhật Bản đã đàm phán với Bắc Triều Tiên để ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng nỗ lực đó đã đổ vỡ vào năm 2008. Ông Jake Sullivan, cố vấn của bà Hillary Clinton, người có nhiều khả năng sẽ đối đầu với ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11, chỉ trích phát biểu của ông Trump. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh đến những tuyên bố trước đây của ông Trump, trong đó có phát biểu rằng có lẽ ông sẽ không có quan hệ tốt với Thủ tướng Anh David Cameron. Ông Sullivan nói ông Donald Trump xúc phạm đồng minh thân thiết nhất của chúng ta, xong lại quay sang nói rằng ông mong muốn nói chuyện với ông Kim Jong-un. Ông Trump nói với hãng Reuters hôm thứ Ba rằng ông Cameron có những vấn đề, nhưng ông tin chắc là ông và ông Cameron sẽ có quan hệ tốt đẹp. Bà Clinton cũng từng chỉ trích tương tự như vậy với đối thủ của bà năm 2007, nay là Tổng thống Barack Obama, khi ông Obama nói rằng ông sẽ đối thoại với lãnh đạo của các nước như Cuba, Bắc Triều Tiên và Iran mà không cần điều kiện tiên quyết. Một nhật báo Iowa trích lời của bà Clinton nói rằng chính sách đó là vô trách nhiệm và quá ngây thơ. Tổng thống Obama đã gặp gỡ với Chủ tịch Raúl Castro của Cuba hồi tháng 3 và đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nhưng chưa có tiếp xúc trực tiếp nào giữa ông với lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về những tố cáo mấy chục vận động viên Nga tham gia chương trình thuốc tăng lực bị cấm được nhà nước Nga bảo trợ. New York Times loan tin như vậy hôm thứ Ba. Nhật báo này nói các vận động viên, giới chức chính phủ Nga, giới hữu trách chống doping và những người dính líu có thể đã được hưởng lợi từ một chương trình doping đang bị phòng tư pháp của quận Đông, New York điều tra. Chính quyền Mỹ thường không điều tra các vụ doping trong thể thao, nhưng họ có thể làm, đặc biệt là khi những vi phạm bị tố cáo liên quan đến các cuộc tranh tài ở Mỹ hoặc liên quan đến các tài khoản mở tại các ngân hàng của Mỹ. Các công tố viên cũng được phép truy tố người nước ngoài sống ở nước ngoài nếu họ chứng minh được rằng những người nước ngoài đó có dính líu nào đó đến Mỹ. Theo hai nguồn tin không tiết lộ danh tánh vì không được nói chuyện công khai về vụ án này, bác sĩ Grigory Roshenkov, cựu chủ nhiệm phòng thí nghiệm chống doping của Nga, là một trong số các quan chức Nga bị điều tra. Ông Roshenkov bị cáo buộc đã giữ vai trò then chốt trong chương trình doping được chính phủ bảo trợ được nêu ra trong báo cáo của Cơ quan chống doping quốc tế, gọi tắt là WADA, hồi tháng 11 năm ngoái. Ông Roshenkov thú nhận là đã hoán đổi mẫu thử nước tiểu được gửi đi xét nghiệm theo chỉ thị của chính phủ Nga. Ông Roshenkov kể từ đó đã rời khỏi Nga và hiện đang sống ở Mỹ. Một số lời khai và những cuộc phỏng vấn đã mở ra thêm nhiều thông tin kể từ báo cáo của WADA. Hãng tin CBS có một tường trình đặc biệt về một người tình nguyện lên tiếng tố cáo tuyên bố chính ông đã gửi các bằng chứng cho WADA. Một bài báo trên tờ Sunday Times của Anh nói rằng Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mokko thừa nhận rằng các huấn luyện viên, vận động viên và quan chức Nga đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, nhưng ông không đưa ra thêm chi tiết hoặc liên kết vấn đề này với chính phủ. Nga đang chờ quyết định vào ngày 17 tháng 6 về việc liệu những cải cách mà Liên đoàn Điền kinh nước này thực hiện có đủ để cho phép Điền kinh Nga tham gia tranh tài tại Thế vận hội vào tháng 8 sắp tới ở Rio de Janeiro hay không. Chiến dịch xóa bỏ vi phạm doping và thuốc cấm trong Olympic gia tăng đáng kể trong năm nay. Ủy ban Olympic quốc tế tức IOC hôm thứ Ba loan báo rằng 31 vận động viên bị phát hiện dương tính với thuốc cấm tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 có thể sẽ không được phép tham gia Olympic Rio năm nay. IOC cũng đề nghị WADA điều tra thấu đáo tố cáo rằng các xét nghiệm thuốc cấm tại Olympic Sochi năm 2014 bị các giới chức Nga hủy bỏ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 11 giờ tối của đài VOA, phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần thời sự. Thưa quý thính giả, khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đến thăm Việt Nam vào cuối tháng này, thì ông sẽ trở thành Tổng thống thứ ba làm như vậy kể từ khi Tổng thống Bill Clinton thực hiện chuyến công du Việt Nam vào năm 2000. Chuyến thăm của ông Obama diễn ra vào lúc mà Việt Nam đang tìm kiếm mối quan hệ khăng khít hơn với Mỹ, rõ ràng một phần là do căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Nhiều người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, tỏ ra lạc quan là chuyến đi của ông Obama sẽ có ích cho sự hòa giải thêm nữa giữa hai nước cựu thù. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Elizabeth Lee của đài VOA.
Thoạt nhìn thì khu Little Sài Gòn nằm ở phía nam thành phố Los Angeles cũng chỉ là một khu phố Mỹ với những hàng quán dọc theo tuyến đường chính. Nhưng nhìn kỹ thì ta sẽ thấy nhiều lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và một cộng đồng người Việt năng động với những doanh nghiệp nhỏ. Ông Sonny Nguyễn, một chủ doanh nghiệp nhỏ, cho biết. The Vietnamese community is here
and we love it. Cộng đồng người Việt sinh sống ở đây và chúng tôi yêu quý cộng đồng của mình.
Sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ, Sonny Nguyễn đồng sở hữu quán cà phê Seven Leaves nằm ở trung tâm khu Little Sài Gòn. Đây là nơi sinh cư của cộng đồng người Việt đông nhất ngoài Việt Nam. Quán cà phê này pha trộn thiết kế phương Tây với đồ ăn thức uống mang ảnh hưởng Á Châu. Sự hòa quyện này phản ánh bản sắc của hầu hết những khách hàng trong quán cà phê, những người thường là người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi. Nhiều người tỏ ra lạc quan về chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Anh Christopher Trương là một trong số đó.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với bất kỳ Tổng thống nào là xúc tiến và vun đắp mối quan hệ tốt hơn với những nước khác.
Cô Priscilla Hoàng cho biết.
Bây giờ thời thế đã khác rồi. Rất nhiều thứ của thời trước khác xa so với hiện nay. Tôi nghĩ rằng việc vun đắp một mối quan hệ với một nước cộng sản không hẳn là chuyện xấu.
Những người thuộc thế hệ trẻ nói cần hàn gắn những vết thương của quá khứ, bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Việt Nam và việc những người cộng sản nắm quyền kiểm soát cả nước. Anh Sonny Nguyễn nhìn nhận.
Chúng tôi đã mất đi mọi thứ. Vì vậy, đối với thế hệ cha mẹ của tôi, thì trải nghiệm này vẫn còn rất sống động. Và đối với những người sống tại đây, tại Little Sài Gòn, thì đó là một vết sẹo.
Nhiều người thuộc thế hệ lớn tuổi không tin sẽ có nhiều thay đổi ở Việt Nam và thậm chí còn tỏ ra bực dọc về triển vọng của mối quan hệ khăng khít hơn. Nhưng thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt có một cái nhìn đầy hy vọng, theo lời ông Đỗ Dũng, thư ký tòa soạn của báo Người Việt, tờ báo tiếng Việt lớn nhất ngoài Việt Nam.
Với Internet, bây giờ, với nhiều cơ hội hơn, có rất nhiều người Việt trẻ, họ quay trở về Việt Nam làm việc từ thiện để có thể theo học những lớp tiếng Việt.
Alvin Bùi sinh sống ở California đã về Việt Nam để sử dụng những kỹ năng tiếng Việt của mình. Anh cho biết qua Skype.
Làm thế nào bạn có thể kết nối với những thanh niên Việt Nam khác để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam? Vì vậy, tôi đang cố gắng hiểu được họ đang nghĩ gì bằng ngôn ngữ của chính họ.
Anh Sonny Nguyễn cũng mơ về một tương lai tốt hơn cho Việt Nam.
Tôi là người Việt và tôi hết sức quan tâm. Và tôi biết Việt Nam vẫn là một nước thuộc thế giới thứ ba. Đa số người dân vẫn còn nghèo. Và tôi muốn có thể tạo nên một sự thay đổi trên thế giới. Và nếu có những nhóm người tôi muốn giúp đỡ, thì đó chính là người Việt. Nhưng tôi nghĩ cách duy nhất để làm được điều đó là thông qua hòa giải.
Những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi ở đây dường như đều tin rằng chuyến đi của ông Obama là một cơ hội để cả hai nước hàn gắn những vết thương của quá khứ và bắt đầu một chương mới trong lịch sử.
Thưa quý thính giả, một đoạn video mới đây của nhóm phiến quân người Kurd PKK cho thấy sự việc được nói là vụ bắn rơi một máy bay trực thăng tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Đông Nam, đang buộc quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ phải có một sự điều chỉnh lớn. Từ thành phố Istanbul, thông tin viên Dorian Jones tường trình rằng việc phiến quân có được phi đạn địa đối không được xem là một sự kiện làm thay đổi cuộc diện trong cuộc xung đột đã kéo dài hàng thập kỷ. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Một đoạn video do nhóm phiến quân người Kurd PKK sản xuất dường như cho thấy một vụ phục kích được thực hiện một cách kỹ lưỡng nhắm vào một chiếc máy bay trực thăng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Tính chân thực của video này chưa được xác nhận, trong khi quân đội tuyên bố chiếc máy bay trực thăng bị rơi vì những lý do kỹ thuật. Nhưng Thiếu tướng Thổ Nhĩ Kỳ hồi hưu Handun Solmasturk nói một vụ tấn công như vậy sẽ mang lại hậu quả sâu rộng.
It is extremely significant from military perspective.
Từ góc độ quân sự, việc này cực kỳ hệ trọng. Việc này sẽ làm thay đổi những chiến thuật của cách tiếp cận tổng thể, cán cân quyền lực giữa PKK và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, và nó sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của binh lính Thổ Nhĩ Kỳ.
Thêm vào những lo ngại của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là sự thất bại rõ ràng của hệ thống phòng thủ của máy bay trực thăng này, theo lời chuyên gia Metehan Demir, một cựu phi công quân sự Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay trực thăng bị bắn rơi đã không hoạt động đơn độc trong chiến dịch quân sự. Có một máy bay trực thăng khác bay ngay sau nó, và máy bay trực thăng này đã không được hệ thống phòng thủ cảnh báo là phi đạn đang đến. Việc này cũng rất lạ, nghĩa là hệ thống này trông có vẻ mới được PKK sử dụng, và có thể có những phi đạn tương tự mà PKK đang nắm trong tay.
Những nhà phân tích nói rằng phi đạn được sử dụng trong vụ tấn công dường như là do Nga chế tạo, nhưng chưa rõ làm sao mà PKK có được loại phi đạn này và có bao nhiêu. PKK vẫn đang chiến đấu chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ để đòi nhiều quyền hơn cho người thiểu số suốt hơn 3 thập niên qua. Chiến sự tái tục vào năm ngoái sau khi những cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ. Ông Solmasturk, người đã chiến đấu chống lại PKK suốt những năm 1990, nói rằng vụ bắn rơi máy bay trực thăng sẽ làm suy yếu cuộc chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại phiến quân.
In principle, it is a game changer, army operation.
Về nguyên tắc, đó là sự kiện làm thay đổi cục diện. Những chiến dịch của quân đội chủ yếu dựa vào sự yểm trợ tác chiến trên không và vũ khí trên không duy nhất mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu là máy bay trực thăng tấn công. Và số lượng của chúng cũng rất hạn chế. Vì vậy, sự hiện diện của những phi đạn chống máy bay sẽ có ảnh hưởng rất tiêu cực đến những chiến dịch chống khủng bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Những nhà phân tích cho rằng quân đội chủ yếu dựa vào 8 hoặc 9 chiếc máy bay trực thăng Super Cobra 2 động cơ. Một chiếc trong số đó đã bị bắn rơi và có thể có 30 chiếc Cobra 1 động cơ mà gần như đã lỗi thời. Nhà phân tích Demir nói quân đội bây giờ sẽ phải áp dụng những chiến thuật mạo hiểm hơn.
Turkey will divert its operations from air to...
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển hướng chiến dịch quân sự của mình từ không trung xuống mặt đất. Thật không may, PKK rất rành khu vực đó suốt nhiều thập niên. Ngay cả trong những hang động trong khu vực, họ thật ra cài đặt rất nhiều bom, rất nhiều thiết bị thực sự không biết là gì. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ phải rất cẩn thận về chiến dịch trên mặt đất của mình.
Những nhà quan sát cảnh báo viễn cảnh máy bay trực thăng bị hạn chế sử dụng có thể sẽ khiến PKK đẩy mạnh chiến dịch của mình, càng tăng thêm áp lực lên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chiến đấu ở những vùng nông thôn và trong cuộc chiến ở thành thị đông đúc, dễ gây ra nhiều tổn thất trong vùng Đông Nam, nơi đại đa số dân chúng là người Kurd.
Thưa quý khán giả, quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa các từ này. Hôm nay, ta sẽ nói về tất cả mọi thứ.
American English has many ways to talk about everything under the sun.
Tiếng Anh Mỹ có rất nhiều cách để nói về mọi thứ trên đời. Ta có thành ngữ everything under the sun. Everything. EVERYTHING là mọi thứ. Under. UNDER là ở bên dưới. Sun. SUN là mặt trời. Everything under the sun có nghĩa là mọi thứ dưới ánh mặt trời. Tiếng Việt mình thường nói là mọi thứ trên đời. Thành ngữ kế tiếp là cradle to grave. Cradle. C-R-A-D-L-E là cái nôi của trẻ em. Grave. G-R-A-V-E là nấm mồ. Cradle to grave có nghĩa là từ lúc sơ sinh cho đến lúc chết, tức là toàn bộ chu kỳ cuộc sống. Thành ngữ này có thể dùng để tả điều gì đó xảy ra trong suốt một đời người.
For example, I know a man who lived in the same country village his entire life, from cradle to grave. That is a literal use of the expression. This expression is often used in business, meaning the entire life cycle of a product or process.
Chẳng hạn, khi nói, tôi biết một người sống trong cùng một ngôi làng ở quê mình suốt đời, từ lúc sơ sinh cho đến lúc từ giã cuộc đời. Thành ngữ này thường được dùng trong kinh doanh để chỉ toàn bộ chu kỳ của một sản phẩm hay tiến trình sản xuất. Đây là một thí dụ.
Marsha is responsible for the life of this product from beginning to end.
In other words, she's in charge from cradle to grave.
Correct. Check with her before changing anything.
Chị Marsha chịu trách nhiệm về cuộc sống của sản phẩm này từ đầu đến cuối. Nói cách khác, chị phụ trách mọi thứ từ đầu đến đuôi. Đúng thế. Hãy kiểm tra lại với chị ấy trước khi thay đổi bất cứ cái gì. Một cách ít thông thường hơn để nói cradle to grave là womb to tomb. Womb, W-O-M-B, nghĩa đen là tử cung, ta thường nói là lòng mẹ. Tomb, T-O-M-B, là phần mộ hay mồ mả. Thành ngữ này có vần điệu hơn, womb to tomb.
If you like food expressions, you can use soup to nuts or from beginning to end. A dinner may start with soup and end with nuts. For example, you could say, He explained the process to us, from soup to nuts, from beginning to end.
Nếu thích ăn uống, ta có thành ngữ soup to nuts, cũng có nghĩa là từ đầu đến cuối. Đó là trình tự của bữa ăn tối kiểu Mỹ, bắt đầu bằng món súp và kết thúc bằng các loại hạt. Chẳng hạn ta có thể nói, anh ấy giải thích quá trình từ đầu đến đuôi.
Everything from A to Z uses the alphabet to give a range of everything. It describes content more than process. It means that nothing important was left out.
Thành ngữ everything from A to Z. A to Z dùng bằng mẫu tự để liệt kê một chuỗi sự kiện. Nó mô tả nội dung nhiều hơn là quá trình, có nghĩa là không bỏ qua một điều gì quan trọng.
For example, the rescue training covered everything from A to Z. The instructors taught everything you need to know for a successful rescue.
Chẳng hạn như, chương trình huấn luyện cứu hộ gồm tất cả mọi thứ từ A đến Z. Các giảng viên dạy mọi thứ mà bạn cần biết để thực hiện một cuộc cứu hộ thành công.
Everything but the kitchen sink is an expression that means a person included a lot of stuff. Maybe too much stuff. Let's say my friend is going camping for the weekend, and he packs too many things. Things he won't possibly need, like an iron, a toaster, and a television. I could say he prepared for a weekend of camping and packed everything but the kitchen sink.
Everything but the kitchen sink. But, B-U-T. Ở đây có nghĩa là ngoại trừ. Kitchen, K-I-T-C-H-E. N là nhà bếp. Sink, S-I-N-K là cái bồn. Everything but the kitchen sink. Mọi thứ trừ cái bồn rửa chén trong nhà bếp là một thành ngữ được sử dụng khi muốn nói một người muốn mang theo quá nhiều đồ đạc. Tỷ như bạn tôi sắp đi cắm trại vào cuối tuần và anh ấy mang theo quá nhiều thứ. Những thứ có thể anh ấy sẽ không cần đến, như cái bàn ủi, cái lò nướng bánh và cái tivi. Tôi có thể nói là anh ấy chuẩn bị cho buổi đi cắm trại cuối tuần mà mang theo mọi thứ, chỉ trừ có cái bồn rửa chén.
We have many expressions that simply use the word whole to make fun phrases that mean everything. For example, we have the whole ball of wax. When you say the whole ball of wax, you mean everything.
Ta có nhiều thành ngữ dùng từ whole để làm thành những cụm từ vui vui, có nghĩa là mọi thứ. Whole, W-H-O-L-E, để chỉ everything, là mọi thứ. Chẳng hạn như thành ngữ the whole ball of wax. Ball, B-A-L-L, có nghĩa là quả bóng hay trái banh hay một vật vo tròn. Một cục. Wax, W-A-X, có nghĩa là sáp ong. Khi nói the whole ball of wax, có nghĩa là tất cả mọi thứ, hay tiếng Việt còn nói là tất tần tật. Thành ngữ này có thể xuất xứ từ tục lệ trong những năm 1600, là lúc đất đai được phân phối theo lối như xổ số. Khối lượng mỗi phần đất được giấu trong một cục sáp, rồi bỏ vào một cái mũ để bốc thăm. Nhưng không ai biết chắc đó có phải là nguồn gốc của thành ngữ này hay không.
The origin of the whole nine yards is even more mysterious. It could come from the military, sports, or even Scottish dress for men.
Xuất xứ của thành ngữ the whole nine yards lại còn bí hiểm hơn. Nine, N-I-N-E. Là số 9, yards, Y-A-R-D-S, là số nhiều của yard, là một đơn vị đo chiều dài của Anh. Có thể là từ quân đội, thể thao hay thậm chí là một loại áo của người đàn ông xứ Scotland. Nếu muốn dùng các thành ngữ biết rõ xuất xứ, thì hãy dùng thành ngữ the whole enchilada. Enchilada. Enchilada là một món ăn của Mexico, gồm có rau hay thịt dồn cho một cái bánh giống như cái bánh tráng của ta, rồi dưới nước sốt lên. The whole enchilada có nghĩa là toàn bộ một thứ gì đó, nhất là cái gì đáng chú ý hay nổi bật.
For example, he has a job with money, respect, and personal satisfaction. The whole enchilada.
Chẳng hạn, anh ta có một công ăn việc làm kiếm ra tiền, được trọng vọng và toại nguyện, được tất cả mọi thứ. Từ shebang, S-H-E-B-A-N-G, cũng được dùng theo cách này. Thật ra, người ta dùng thành ngữ the whole shebang mà không biết shebang thực ra là cái gì. Các nhà nghiên cứu lịch sử từ ngữ cũng không đồng ý với nhau về nguồn gốc của từ shebang. Một trong những ghi nhận về việc sử dụng thành ngữ the whole shebang có nghĩa là làm mọi thứ là vào cuối những thập niên 1800.
If you like expressions that are fun to say, use the whole kit and caboodle.
Nếu bạn thích những thành ngữ nghe hơi tếu thì hãy dùng the whole kit and caboodle. Kit, K-I-T, là bộ dụng cụ hay đồ nghề. Caboodle, C-A-B-O-O-D-L-E, là toàn bộ số lượng các thứ linh tinh. Giờ thì các bạn đã biết một số thành ngữ Anh Mỹ chỉ mọi thứ, từ đầu đến cuối, tất tần tật hay tuốt tuồn tuột, mà trong tiếng Anh Mỹ có thể dùng là everything under the sun, cradle to grave, womb to tomb, soup to nuts, everything from A to Z, everything but the kitchen sink, the whole ball of wax, the whole nine yards, the whole enchilada, the whole shebang. Xin các bạn hãy góp ý với chúng tôi về toàn bộ chương trình từ đầu đến đuôi trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây kết thúc chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và hẹn quý vị đến chương trình kỳ tới.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo kế hoạch hành động toàn diện chung, gọi tắt là JCPOA, mà Liên minh châu Âu, các nước P5+1 và Iran đã nhất trí, những chế tài liên quan tới hạt nhân áp đặt lên Iran đã được dỡ bỏ để đổi lấy việc Iran thực hiện một loạt những bước có thể kiểm chứng được mà sẽ ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân và bảo đảm rằng chương trình hạt nhân của Iran là hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Những quan chức Hoa Kỳ tới giờ đã nói rằng Iran đã làm tròn những cam kết của mình theo JCPOA. Nhưng những nhà lãnh đạo Iran đã than phiền rằng những ích lợi kinh tế mà Iran sẽ nhận được sau khi những chế tài liên quan tới hạt nhân được dỡ bỏ vẫn chưa thành hiện thực. Một số ngân hàng và công ty đã thể hiện sự miễn cưỡng trong việc kinh doanh với Iran vì sợ phạm phải những chế tài vẫn còn được áp dụng. Để làm rõ hoạt động kinh doanh nào bây giờ được cho phép theo JCPOA, Ngoại trưởng John Kerry và những đại diện của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đến London gặp gỡ một số giám đốc điều hành hàng đầu của những ngân hàng châu Âu. Ngoại trưởng Kerry cho biết, mục đích của cuộc họp là để xóa tan những kiến giải sai lạc hay tin đồn về cách thức mà thỏa thuận này được áp dụng. Ông nói, chúng tôi muốn nói cho rõ rằng những ngân hàng có thể có những hoạt động kinh doanh hợp pháp, một điều được nêu rõ theo định nghĩa của thỏa thuận. Miễn là họ tỏ ra hết sức cẩn trọng và biết rằng mình đang giao dịch với ai, họ sẽ không bị bắt phải tuân theo tiêu chuẩn nào đó không được xác định và không phù hợp. Ngoại trưởng Kerry nói thêm, đây thực sự là một nỗ lực để lắng nghe những người điều hành ngân hàng, lắng nghe họ nêu lên nhận thức của mình, những rào cản mà họ thấy đối với việc xúc tiến kinh doanh, và để có thể nói chuyện với những người đó một cách trực tiếp nhất có thể và xác định cho họ kiến giải của chúng ta về luật pháp và những tiêu chuẩn để có một sự rõ ràng khi tiến về phía trước. và hy vọng cũng sẽ có khả năng làm những việc được phép làm theo thỏa thuận. Ngoại trưởng Kerry nói, cả hai bên đều có nghĩa vụ phải tuân thủ thỏa thuận này và cả hai bên cần có được ích lợi của thỏa thuận này. Ích lợi của chúng tôi là chúng tôi nhìn thấy một chương trình hạt nhân mà bây giờ đã hiện rõ, có thể được thanh sát, có thể hiểu được kiềm chế và tuân thủ những tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Và họ trông đợi rằng những chế tài lẽ ra được dỡ bỏ, thực ra là đã được dỡ bỏ và rằng việc thi hành là phù hợp.
Vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tân Trường sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Quân đội Nigeria hôm nay cho biết họ đã cứu được một trong số 219 nữ sinh bị nhóm hiếu chiến Hồi giáo Boko Haram bắt cóc ở thị trấn Chibok, miền đông bắc Nigeria cách đây hơn 2 năm. Đây là nạn nhân được tìm thấy đầu tiên trong vụ bắt cóc lớn đó. Người phát ngôn quân đội ông Sani Usman viết trong một tin nhắn rằng nữ sinh được tìm thấy tại làng Baala, gần thị trấn Damboa ở đông bắc Nigeria. Một người chỉ huy đội dân vệ ở Chibok, ông Abokiu Gaji, nói với đài VOA rằng các dân vệ tìm thấy nữ sinh này trong khi đang chuẩn bị phục kích gần một cơ sở của Boko Haram. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiến gần đến chỗ gần như chắc chắn giành được đề cử của đảng Dân Chủ để ra tranh chức tổng thống sau hôm thứ Ba. Với hầu như toàn bộ số phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ bang Kentucky đã được đếm xong, bà Clinton được hơn thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont 2.000 phiếu. Các giới chức bầu cử cho biết họ chưa công bố ai thắng, nhưng bà Clinton đã tuyên bố thắng lợi. Kết quả chung cuộc không quan trọng lắm bởi vì đảng Dân Chủ sẽ chia phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu giành được và hai ứng cử viên cuối cùng sẽ được số phiếu đại biểu của bang Kentucky gần như là ngang bằng nhau. Tại một cuộc đua khác, hôm qua ông Sanders giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Oregon. Tại các bang sắp tới, ông Sanders cần phải thắng được 85% số phiếu đại biểu còn lại thì mới vượt qua được bà Clinton để giành quyền đề cử của đảng. Ông Sanders chỉ thắng được một tiểu bang với tỷ lệ cao như vậy tính đến nay, đó là bang nhà Vermont của ông. Đảng Dân Chủ sẽ bầu cử sơ bộ tại bang Virgin Islands vào ngày 4 tháng 6 và tại Puerto Rico vào ngày 5 tháng 6. Các lãnh thổ đó không có nhiều phiếu đại biểu để bà Clinton có thể giành đủ để đạt quyền đề cử, nhưng theo trông đợi bà sẽ giành đủ số phiếu vào ngày 7 tháng 6 khi 6 tiểu bang bầu cử sơ bộ. Người hầu như chắc chắn sẽ giành được đề cử của đảng Cộng hòa để ra tranh chức tổng thống, ông Donald Trump nói rằng ông sẽ mở ngỏ khả năng đối thoại với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để ngưng chương trình hạt nhân của nước Cộng sản này. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters hôm thứ Ba, ông Trump nói, tôi sẽ đối thoại với ông Kim. Tôi sẽ không có gì trở ngại trong việc nói chuyện với ông Kim. Ông Trump còn nói rằng ông sẽ dùng cái mà ông gọi là ưu thế kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc để áp lực buộc chính phủ Trung Quốc phải tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp. Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về những tố cáo mấy chục vận động viên Nga tham gia chương trình thuốc tăng lực bị cấm được nhà nước Nga bảo trợ. New York Times loan tin này hôm thứ Ba, nhật báo này nói các vận động viên, giới chức chính phủ và giới hữu trách chống doping có dính líu và được hưởng lợi từ chương trình doping đang bị tòa án sơ thẩm miền Đông ở New York điều tra.
Thưa quý vị, phần tin top là đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Xin mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.